Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kết hạ thì có một nhóm cư sĩ nam có nữ có đến kỳ viên tịnh xá đảnh lễ và mừng khánh tế Đức Thế Tôn. Thì nhân dịp là cư sĩ họ đến họ thăm thì Đức Thế Tôn mới nói một bài kinh ngắn. Nội dung của bài kinh là thế này: Như Lai thí dụ có một người đàn ông, họ có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất là ông thương yêu, cúng phụng cho bà đầy đủ nhà ở, cũng khang trang rộng rãi, 4 mùa thời tiết thay đổi mà cái nhà của bà thay đổi theo thời tiết thích hợp, về quần áo, nữ trang, thức ăn, nói chung là tất cả những cái sự cần dùng trong đời sống của bà thì cái người chồng này cúng phụng cho bà vợ thứ nhất đầy đủ, không thiếu món gì hết. Qua đến cái bà vợ thứ hai thì về vật chất thì cũng tương đối, không bằng cái bà vợ thứ nhất, nhưng mà đặc biệt tức là quanh quẩn suốt ngày, sáng gặp mặt, chiều gặp mặt, là khác hơn cái bà vợ thứ nhất. Qua cái bà vợ thứ ba, qua đến nói cái bà vợ thứ nhì là quanh quẩn suốt ngày. Cái bà vợ thứ ba thì cũng cung phụng nhưng mà ít hơn, thỉnh thoảng một vài tuần, 5 hôm 10 hôm thì là cho người mang thức ăn, cho người cung cấp một ít tiền, thua cái bà vợ thứ nhì. Đến cái bà vợ thứ tư thì bỏ xế rồi, không quan tâm. Nói tình cảm thì vợ chồng nhưng mà không có quan tâm. Lâu lắm ghé thăm một chút, cho ít tiền, đại khai vậy, không có quan tâm. Ba cái bà trước thì cũng quan tâm nhiều, ít nhiều. Thầy nói lại, có một người đàn ông có 4 bà vợ. Bà vợ thứ nhất thì ông Chu Cấp từ cái chỗ ở, thức ăn, quần áo, nữ trang, cái vật dụng cần dùng hàng ngày cho bà rồi bà cung cấp đầy đủ. Qua cái bà vợ thứ hai thì kém hơn bà vợ thứ nhất một chút, nhưng mà quanh quẩn suốt ngày không có rời. Đến gặp bà vợ thứ ba thì kém hơn bà vợ thứ nhì một chút, nhưng mà đến gặp bà vợ thứ tư thì bỏ xế, không quan tâm. Có như bốn người bà vợ, nhưng mà cách đối xử của người chồng này là không có công bằng. Đến khi ông già, ông sắp chết, ông mới kêu cái bà vợ thứ nhất tới, ông mới nói: lúc tôi còn sống, bà là vợ của tôi chu cấp cho bà tất cả mọi việc đầy đủ hết, để tận trọng nghĩa vợ, keo sơn gắn bó mặn nồng. Bây giờ tôi sắp chết, bà có thể đi theo tôi được không? Bà lắc đầu: thôi, cái chuyện chết là chuyện của ông, còn cái chuyện sống là chuyện của tôi ở là tôi hưởng, mắc gì đi theo ông. Không có theo. Ông hơi buồn một chút, hơi buồn thôi, bởi vì ông nghĩ là còn sống thì mình chu cấp cho bà ta đầy đủ hết, không thiếu thứ gì hết. Bây giờ chị mình chết, mình kêu gọi cho bà đi theo mình, rồi bà phản đối, bà lắc đầu, hơi buồn một chút. Nhưng mà ông nghĩ còn ba bà nữa, thế thì ông mới gọi cái bà vợ thứ hai tới. Bà cũng nói như cái bà vợ trước vậy: tận trọng nghĩa vợ, keo sơn, tôi chu cấp cho bà đời sống vật chất tương đối đầy đủ. Bây giờ tôi chết, bà có thể đi theo tôi không? Bà vợ thứ hai này, bà nói: tôi tuyên bố cho ông biết, ông chết ngày trước ngày sau tôi đi lấy chồng. Buồn hơn cái bà vợ thứ nhất một chút. Buồn hơn. Ông mới nghĩ rằng sao tệ thế, sống thì vợ vợ, chồng chồng, mình cũng chu cấp cho bà ta cũng tương đối đầy đủ, tuy rằng không hơn bà vợ thứ nhất một chút, nhưng mà cũng đầy đủ. Rồi bây giờ mình chết rồi, mình kêu gọi cho bà ta đi theo mình, bà tuyên bố thẳng thừng rồi: ông chết ngày nay ngày mai tôi lấy chồng, sao mà dễ xa nhau quá vậy. Dễ xa nhau. Nhưng mà cũng còn suy nghĩ là hai bà nữa, còn hai bà nữa. Đến cái bà vợ thứ ba, ông kêu tới, ông cũng nói như cái bà hai cái bà trước vậy: tôi với bà là tình trọng nghĩa vợ, dù cái gì thì cái, nhưng mà tôi cũng lo lắng cho bà về cái vật chất ăn uống ngủ nghỉ, tuy là nó không có sang trọng, nó không dư giả, nhưng mà cũng tương đối đủ. Bây giờ tôi chết, bà có thể theo tôi qua thế giới khác được không? Bà thứ ba này mới nói: dạ được, nhưng mà tôi đưa ông ra tới mồ thôi, rồi đi về. Được, nhưng mà tới đó thôi. Ráng nghe cái bài này cho kỹ nha, bài này hay dữ lắm không? Tôi đưa ông ra tới mồ thôi, rồi tôi về, không có đi nữa. Buồn dữ rồi. Rất là cái bà thứ nhất thì buồn một chút, Cái bà thứ hai để buồn thêm chút nữa, cái bà thứ ba này buồn là 2/3 rồi, còn hy vọng có cái bà chót này mà không chắc ăn, hy vọng thôi nhưng mà không chắc ăn. Qua cái bà thứ tư, ông kêu tới, ông nói, kêu bà vợ thứ tư rồi ông nói: tôi xin lỗi bà nha, lúc mà còn sống tôi hơi tệ với bà chút. Mấy bà kia thì tôi lo lắng, còn bà thì tôi bỏ xế rồi, lâu lâu thăm chút, lâu lâu cho ít tiền vậy chứ không có quan tâm. Tôi xin lỗi bà. Thế thì bây giờ tôi chết bà có thể theo tôi không? Bà khóc, bà khóc dữ dằn. Bà nói: ông ơi, một ngày cũng là chồng, một ngày cũng là vợ, tôi không quên cái tình cảm của ông đối với tôi. Dù rằng cái chuyện ông chu cấp cái đời sống vật chất cho tôi có phần thiếu kém, nhưng mà cái ơn của ông tôi không bao giờ tôi quên hết. Khóc. Thế thì bây giờ ông đi đến đâu thì tôi đi theo tới đó ông ơi. Khóc qua trời qua đất luôn. Và thứ tư, câu chuyện cái bài kinh ngàn đó thôi, Đức Phật nói nhiều đó thôi. Bây giờ thầy mới giải thích từng cái bà vợ đó có gì thấy. Thí dụ mà Đức Phật thí dụ luôn. Cái bà vợ thứ nhất là dụ cho cái thân của mình. Có phải cái gì mình cũng chu cấp cho nó không? Nhà ở, quần áo, vàng dòng, thức ăn, xe cộ, máy móc, lĩnh hỉnh lãng khảng cho cái này thôi, cho cái thân này thôi. Bây giờ tim ngừng đập, không đập nữa là sống, là sống. Bỏ ngoài đường có ai lượm không? Cái thây mình chết rồi đường có ai nhặt không? Không. Ở trong nhà má, nhưng bà chết cái thành ma, bỏ vô sạch rồi mất ma. Thầy có đi liệm cái đám của một cái bà già ở gần chùa thầy. Gia đình thì không phải Phật tử nên mà có cảm tình lễ lược, rồi bà đi chùa, bà dẫn mấy đứa nhỏ đi ăn cùng chạy. Khi bà chết thì tới nó mời thầy tới đây làm lễ nhập liệm cho bà. Thầy tới thì tôi thấy nó ngồi ngoài sân ở trần, không có ai trong nhà hết. Thầy mới kêu thầy hỏi: chứ sao má chết mà mấy đứa mày không ở trong nhà lo sắp xếp công việc ra ngoài đường ngồi hết? Ma mới nãy má, giờ ma. Thành nghĩ cái thân này thiệt tệ thiệt, không ra gì hết trơn, còn hơi thở rồi còn nói năng rồi còn này khác nữa. Dứt hơi thở rồi nằm cái ạch xuống rồi bỏ sợ, thua cái khúc cây mục ở ngoài đường, thua. Một hôm thầy đến cái trạm xăng, thì ghé thầy đổ xăng. Thì mới nghe mấy người trong cái trạm xăng nói có một thầy xe đụng chết, đắp chiếu để ngoài đường. Thầy mới chạy ra thầy thăm, thầy dỡ lên thầy coi coi ai. Thầy biết cái thầy này ở thiền viện thường chiếu. Thầy cũng đổ xăng rồi, thầy vừa mới đi ra để chỉ xe tóc hàng nơi dưới, nó chạy lên nó cán thầy chết nằm ngoài đường đó, đắp chiếu để đó. Thầy mới đứng, thầy mới suy nghĩ, nếu cái thầy này ở chùa, ở thiền viện thì ai cũng kính, ai cũng lại, ai cũng trọng. Bây giờ thầy chết, thầy nằm ở ngoài đường vậy, không ai dám tới, không ai dám đụng. Thầy nghĩ cái thân phận mình không ra chi hết. Cho nên Đức Thế Tôn thí dụ cái bà vợ thứ nhất, nghĩa là cái gì cũng phung phụng cho bà, cái gì cũng chu cấp cho bà, từ cái ăn, cái mặc, nhà ở, nữ trang, đời sống, tất cả mọi việc hết. Nhưng mà đến khi chết thì rủ bà đi theo, bà lắc đầu, bà nói chuyện chết là chuyện của ông, còn cái chuyện sống là của tôi, không bao giờ tôi theo ông. Như vậy thì mình thấy cái thân duyên hợp giả tạm trên cuộc đời này mấy mươi năm, cũng ăn, cũng nói, cũng suy nghĩ, cũng làm cái này, cũng làm cái khác, vân vân. Nhưng cuối cùng là chỉ có hơi thở ra, rồi không hít vào, không thở ra, nơi cuộc đời mình bỏ đi. Không ra gì. Thế mà còn suy nghĩ được, còn nói được, còn dành cái này, còn phải cái kia, còn đấu tranh cái nọ đủ chuyện hết. Nhưng mà chỉ hơi thở ra vào đã chấm dứt một cuộc đời. Hai bàn tay trắng, không mang theo cái gì hết. Đó là cái bài vợ thứ nhất. Qua cái bài vợ thứ hai rồi Đức Phật ví dụ đó là tiền của mình. Có phải sáng quý vị thấy tiền, rồi chiều quý vị thấy tiền, rồi tối quý vị thấy tiền không? Lúc nào cũng thấy tiền. Tiền của mình, tài sản của mình, không bao giờ bỏ. Thầy kể cái năm 70 thầy học ở ngoài thành phố Nha Trang. Thì đến cái lễ Phật đản thì nhà trường họ mới cử thầy ra ngoài Ninh Hòa để đi thuyết giảng ở ngoài đó. Mà cái khuôn họ đó thì chật lắm, nghèo, cho nên giảng cho Phật tử xong rồi không có chỗ ngồi, không có chỗ nghỉ lại. Thì có cái ông Phật tử đó, ông đem xe du lịch, ông tới ông chở thầy về nhà. Mà quý vị, cái năm 70, 72 mà gia đình có chiếc xe du lịch giàu có lắm. Thì trên đường đi từ khuôn hội mà về nhà ông được khoảng 10 cây số. Thì hai thầy trò ngồi trước đó, thầy mới hỏi đạo hữu nay nhiêu tuổi rồi. Ông mới nói thưa thầy đã 62 tuổi. Thầy nói cũng lớn tuổi rồi, bây giờ thầy khuyên đạo hữu nhín ít thì giờ, đọc kinh, xem sách, rồi tu dưỡng cái nội tâm, chứ để mày tuổi nó lớn rồi vô thường nó đến, mình mang hai bàn tay trắng đi không chẳng có cái gì hết. Mà không khéo thì mình tạo tội, rồi phải đọa lạc trong tam đồ, khổ lắm. Ông đạo hữu đó, ông mới nói thế này: thầy khuyên đệ tử để tu hành, đệ tử tu không có được. Chứ hỏi đâu có tốn tiền tốn bạc gì đâu mà tu không được. Hiện nay đệ tử có 4 cái trại cưa. Buổi sáng đó, thì phải đến cái trại cưa thứ nhất để quan sát coi cái chuyện là làm ăn nhân công rồi sao đó. Trưa phải đến cái trại cưa thứ hai, rồi xế xế rồi qua cái trại cưa thứ ba, chiều đến cái trại cưa thứ tư, để bạn đem về còn cái thời giờ đó đếm tiền cộng sổ, không có thời giờ. Thì mình khuyên người ta tu, người ta từ chối, mình cũng thấy quê thôi. Thầy làm thinh không nói gì. Câu chuyện đó chỉ 1 năm sau rồi. Thì năm sau thầy cũng đến cái khuôn hội đó. thuyết giảng rồi thì không thấy cái ông đậu hữu nó mang xe đến ông chở mình về nhà ngủ, cũng có hơi trống. Thầy mới hỏi với mấy đậu hữu trong khuôn hộ là sao không thấy cái ông đem xe tới ông chở thầy về nhà. Thì mấy đậu hữu mới nói cái ông mà có chiếc xe mà chở thầy về nhà ngủ đó, ông có bốn cái trại cưa đó, thì ông đã bán thân nằm một chỗ mới có một năm, mà bây giờ là đau bán thân nằm một chỗ. Thế thì sáng hôm sau thầy mới nhờ một anh huynh trưởng gia đình Phật tử chở thầy tới nhà thầy thăm tội nghiệp. Khi thầy bước vô thì ông thấy thầy thì cái tay trái thầy này một bên thì nó liệt rồi, nó cái tay mặt ông để lên cái ngực vậy. Ông chào thầy mà nước mắt nó trào ra, dòm khóe mắt nước mắt nó long lưng tròng khóc. Tại sao? Năm rồi đó thì thầy khuyên mình tu, mình từ chối, mình tu không được. Bốn cái trại cưa cả một ngày đỡ ban đêm về được đếm tiền, bây giờ nằm ở đây muốn tu mà tu không có được, có phải không? Lúc mình còn sống thì mình từ chối, mình tu không được, mình công chuyện này công chuyện khác tiền bạc, bây giờ đến nằm một chỗ rồi muốn tu mà tu không được, cho nên tủi thân khóc tiền bạc. Quý vị thấy tiền bạc, cho nên Đức Phật đã nói mình không bỏ nó thì nó sẽ bỏ mình, không tốt gì đâu, không tốt. Cho nên cái bà vợ thứ hai Đức Phật thí dụ là tiền của mình không bỏ nó, cứ quanh quẩn suốt ngày không bao giờ bỏ nó hết, nhưng mà nhắm mắt rồi xuôi tay rồi thì nó qua người khác. Cho nên bà vợ thứ hai bà nói với ông chồng là ông chết ngày trước ngày sau tôi đi lấy chồng, có nghĩa là cái tiền của này nó qua tay của người khác, mình không giữ được, mà nếu không khéo thì còn thưa kiện trong anh em ở trong dòng họ ở trong gia tộc thưa kiện nhiều. Thầy có một cô Phật tử làm chánh án ở quận nhất Sài Gòn, cô kể cho thầy nghe không? Một cái vụ án này hy hữu, cái gia đình này bà mẹ chết để lại một cái gia tài hết sức lớn mà không có di chúc, nghĩa là giao lại cho người con gái trưởng quản lý chứ không có di chúc. Thì cái cô con gái trưởng này không có gia đình, nuôi 8 đứa em cho ăn học, dựng vợ gả chồng, 8 đứa em này đầy đủ giống như là người mẹ vậy, bởi vì tài sản của mẹ để lại mà. Thế thì bây giờ 8 người em của chị lớn hết, trưởng thành hết, có vợ, có chồng, nhà cửa đàng hoàng, bắt đầu nó thưa, phải tài sản này phải chia, bởi vì của cha mẹ là của chung mà không có di chúc là phải chia, đưa ra tòa. Câu chuyện này đưa ra tòa thì cái cô Phật tử này là cổ là chánh án, cổ xử cái vụ án này. Thì cổ mới nói rằng cái luật điều mấy đó quy định của cha mẹ là của chung, bây giờ cái gia tài này phải chia cho 9 người, tức là 8 đứa em với chị nữa là 9, chia cho đồng mà nhiều lắm, tài sản nhiều lắm. Ở đồ Nguyễn Trãi thì sau khi tòa nghỉ 15 phút để tuyên án, thì ba mới nói rằng tôi đồng ý tôi chia, nhưng mà mấy em dâu tôi không có ưa nó, cho nên sau 15 phút tòa nghị án để tuyên án, bà ra bà đung đầu vô tường vỡ sọ chết trước tòa. Tiền nhiều quá quý vị, giàu có quá quý vị, nhưng mà có hạnh phúc đâu. Thế thì chị ta đồng ý chia cho các em, nhưng mà mấy con em dâu này bà không có ưa, cho nên bà tự tử bà chết. Đó là cái câu chuyện thực tế hiện tại đó, mà cái người làm tòa án đó người ta thấy đau lòng. Đau lòng họ xử cái vụ án mà họ thấy đau lòng. Để quý vị thấy tiền. Thế thì còn sống thì đồng tiền đó là quyết mạch. Chúng ta sống trên cuộc đời này, cái xã hội này phải có tiền. Nó là quyết mạch, nó là phương tiện trong cái cuộc sống này. Nhưng chính vì cái đồng tiền đó mà nó làm cho biết bao nhiêu gia đình tan nhà nát cửa, biết bao nhiêu cái tình cốt nhục phải chia lìa. Ở gần nhà thầy, ở quê thầy đó, có một cái nhà máy xây lúa lớn lắm, mà từ ngày giải phóng rồi thì cái nhà máy đó ngưng hoạt động mãi cho đến là 40 năm rồi. Mà thầy cứ đi về lần nhà nào thầy cũng thấy cái nhà máy nó sụp sụp lên, tôn huyết bây giờ nó mục hết rồi. Mình cũng không hiểu cái chuyện gia đình của người ta làm sao. Thì năm ngoái thầy đi Hoằng Pháp và bên Úc, thì chiều hôm đó Phật tử họ mới mời thầy đi đến cái nhà hàng chay. Thì tình cờ thầy ngồi trong cái nhà hàng đó thì gặp một cái người quen, cái người Việt, họ tới họ chào thầy. Thầy với người này cũng không biết mặt nhau. Cuối cùng mẹ hỏi với nhau thì bà ta ở cùng quê với thầy. Tại bắt mặt mừng quá mà đi xa mà gặp người đồng hương là mừng dữ lắm. Thầy mới hỏi, ủa sao tôi thấy cái nhà máy ở nhà đó mà 40 năm nay mà sao thấy điều tàn là quan phế, mà anh em mà sao mà không có xử lý để vậy chị. Chị mới nói là thôi thầy ơi, nói ra xấu hổ lắm, ba mẹ tôi gầy dựng một cái cơ sở lớn như vậy để anh em làm ăn, thế mà bây giờ không chia chác được mà phải người tàn tật, người mất mạng, giành giật với nhau, hằn học với nhau, chém lộn với nhau. Bây giờ một người chết, một người tàn tật, mà cái đó cái nhà máy còn để bây giờ 40 năm chưa có phân chia, chưa có giải quyết được. Thưa quý vị, đó là tiền. Tội ác lắm. Từ cái ngày mà con người, nhân loại trên mặt đất này biết xài tiền là cái tội lỗi càng ngày càng tăng cao được, do tiền. Đem cái chuyện này mà nói ra cả năm cả tháng chưa rồi nữa, bởi vì nó râm râm, chỗ này có chuyện này xảy ra, chỗ kia có chuyện xảy ra, ở nước này ở nước khác nhiều chuyện tiền thôi. Đó là bà vợ thứ hai, là dụ cho tiền của mình quanh quẩn suốt ngày không bỏ, nhưng mà nhắm mắt xuôi tay rồi thì phút trước phút sau này là nó qua tay của người khác, mình không còn giữ được, không còn giữ được. Qua cái bà vợ thứ ba là dụ cho con cháu mình, dòng họ của mình, Quý vị thấy dòng họ của mình, con cháu của mình, thân bằng quyến thuộc của mình đông đó. Nhưng mà cuối cùng rồi khi mà đưa tang thì họ đưa mình ra cái mộ rồi trở về hết, không có ai đi theo hết. Có những cái việc đáng buồn lắm. Lúc mà phát tang, cái đám tang mà mới làm lễ phát tang, nó quỳ từ ở trong mà ra tới ngoài đường rồi đầy hết, dây rơm bụi bẹt đủ thứ để tặng hết. Nhưng mà đưa cái quan tài ra tới mộ rồi thì nó xả hết. Thầy mới hỏi, ủa sao vậy? Mới để tang ngày hôm qua bên này xui xui để tang xui là vì sao? Vì những cái người con cháu này đều có công ăn việc làm, có nhà máy, có cửa hàng mua bán, làm kinh tế. Mà họ nghĩ rằng làm kinh tế mà lại có tang rồi nó không có hên, cho nên ra ngoài mộ xả bỏ hết vậy. Hiếu thảo gì quý vị, lấy vải thưa che mắt thánh chơi thôi chứ hiếu thảo gì. Quý vị thấy không, đông con cháu cũng theo, không theo một đứa, nhiều bạc vàng cũng để đó mà coi. Tức là chư tổ nói bây giờ thì đông con cháu, nhưng mà khi mình chết rồi, nhắm mắt xuôi tay rồi, để nó đưa mình ra tới mộ rồi nó về hết, không có ai theo mình hết. Đâu có ai theo đâu. Đó. Cho nên nghĩ đến cái cuộc đời, chúng ta thấy tuổi thân, tuổi thân. Rồi bây giờ còn sống đó, còn mạnh giỏi đó, anh chị cô bác này kia khác nào đủ chuyện hết. Hãy nghèo thì nó khi dễ, nghèo nó khi dễ, mà giàu thì nó tới nó xin xỏ, không cho thì nó ghét nó thù. Ở gần cái tu viện Quan Âm ở Phú Nhuận, thầy thượng giảng ở đó, có hai ông bà ở cái bên chùa đó nghèo lắm. Mỗi tháng thì bên chùa phải cho gạo, cho gạo. Rồi bên chùa có cúng kiến gì, có đồ ăn gì, rồi sai Phật tử mới bưng qua cho hai ông bà, tội nghiệp lắm. Không thấy con cháu ai hết. Tội nghiệp sư thầy nữa, tôi ở đây mấy chục năm tôi đâu thấy con cháu gì có ông bà đâu, anh gì cũng chùa hết, nhất nhất gì đau bệnh gì chùa cũng lo cho ông bà hết. Thì bất chợt hôm đó ông trúng số là bảy tờ giấy số độc đắc, bảy tờ. Khi mà ông trúng số rồi thì sư thầy mới nói, thầy ơi, ngày nào đó nhà ông cũng đầy người hết, người thì tới để nhận, là bà con bên nội, bà con bên ngoại, cô cậu gì dượng có biết con không, cậu có biết con không, mà hồi ông nghèo ông khổ đâu có thấy ai tới đâu, bây giờ ông trúng số rồi người ta tới y xèo hết, nghĩa là cảnh sát phải làm trật tự, làm trật tự quá chừng người ta ở đâu không biết, mà kéo tới nhìn bà con. Giờ ông khổ quá, ông mới nói với sư thầy, phải vậy thống về tôi đừng mà trúng số, là trúng số khổ quá, khổ quá. Nghèo thì cũng không ai tới, mà giàu có tiền rồi tới nó xin xỏ mà không cho thì nó ghét, nó thù. Thì con cháu, đó là cái bà vợ thứ ba. Bây giờ đến cái bà vợ thứ tư, là Đức Phật dụ cho cái nghiệp của mình. Bởi vì tất cả nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, con cháu gì không ai theo mình hết, mà chỉ có cái nghiệp của mình nó tới theo mình. Ông đi tới đâu tôi theo tới đó, đó là cái nghiệp của mình. Thôi cha, khổ quá quý vị, khổ quá. Phật nói cái bài kinh nên nghĩ lại thấy khổ thiệt, cái nghiệp của mình. Bây giờ thôi mới giải cái nghiệp quý vị nghe. Nghiệp là gì? Thí dụ như có một con Phật tử cỡ ít đi chùa, lâu lâu rồi cô mới tới, thầy trụ trì mới nhắc nhở nữa. Thầy thấy mà Phật tử ít đi chùa vậy, lâu gặp quá. Cô Phật tử đây cô nói bạch thầy, cái nghiệp con nặng quá, mấy ký. Thầy hỏi cho mấy ký. Nghiệp nặng quá. Mình biết nói nghiệp nhưng mà không biết nghiệp nó ra sao. Nghiệp có nghĩa là cái việc làm lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái thói quen gọi là nghiệp. Không biết cái việc gì đó mà cái lặp đi lặp lại nhiều lần. Ăn trầu cũng lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp ăn trầu. Hút thuốc, cái chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp hút thuốc. Đánh bạc cũng chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp đánh bạc. Trai gái cũng nhiều lần thành cái nghiệp trai gái. Nghĩa là tất cả mọi việc trên đời này, cái hành động, cái việc làm nào mà lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp. Ăn trộm cũng cái nghiệp, nói láo cũng cái nghiệp, lừa đảo cũng cái nghiệp. Tất cả những cái hành động đó, cái việc làm nó lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp. Bây giờ Đức Phật mới chỉ cho mình cái nghiệp gì mà con người mình tạo tác. Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, tức là cái việc làm của cái thân, cái việc làm của cái miệng, cái việc làm của cái tâm. Thì ba cái việc này lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp. Thí dụ cái nghiệp của thân là sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Ba cái nghiệp của thân, cứ cái việc sát sanh cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp sát sanh. Trộm cắp cũng lặp đi lặp lại nhiều lần. Bạn đầu thì ăn cắp ít rồi sao lại ăn cắp nhiều, rồi lại cái thành cái nghiệp trộm cắp. Tà dâm, cái nghiệp đó cũng lặp đi lặp lại nhiều lần thành cái nghiệp. Như vậy cái thân này tạo ba nghiệp. Bây giờ mình kiểm tra lại, mình coi cái thân của mình hiện tại mình ngồi ở đây mình tạo cái nghiệp gì. Mình biết chứ ai biết. Cái gì của mình thì mình biết, cái lương tâm, cái tòa án lương tâm, cái tâm mình nó biết hết. Mình giấu được sự thật chứ mình không giết được sự thật. Cái đó là của mình. Thế thì bây giờ mình nhắm mắt xuôi tay rồi thì cái nghiệp của mình tạo của cái thân đó là nó đi theo mình đến kiếp này đến khác, luân hồi sanh tử không bao giờ chấm dứt. Nếu cái nghiệp sát sanh thì cái nghiệp sát sanh nó dẫn mình đi vào con đường tái sanh. Bây giờ cái miệng của mình bốn cái nghiệp: nói không chân thật, nói theo dệt, nói lửa đôi chiều tức là đòn sóc hai đầu, và nói lời hung ác tức là chửi rủa mắng nhiếc. Thì bốn cái nghiệp của cái miệng này mình kiểm tra lại coi hiện giờ mình tạo cái nghiệp gì của cái miệng. Nếu như mình tạo cái nghiệp gì của cái miệng thì khi mình chết rồi cái nghiệp đó nó sẽ dẫn mình, nó dẫn mình, nghiệp dẫn đi luân hồi, chứ không có quỷ vô thường, còn có diêm chúa, diêm vương gì hết, mà cái nghiệp nó dẫn mình đi. Có một lần thầy giảng ở trên Bảo Lộc, thị xã Bảo Lộc, chùa Phước Huệ, cái đạo tràng, cái trại đàn bữa đó đông lắm, giảng ở ngoài sân cũng phải 500-700 người. Thì có cái ông đạo hữu đông đứng dậy hỏi thầy: thưa thầy, đệ tử đọc trong kinh Phật thì thấy trong kinh nói là có địa ngục, mà địa ngục ở đâu, nhờ thầy chỉ giúp. Thầy không biết chỉ đâu. Câu hỏi rất đơn giản mà thầy chỉ không được. Nếu thầy chỉ dưới đất là phản khoa học. Mà giáo lý của nhà Phật là không phản khoa học, là cha đẻ của khoa học. Chứ không phải đơn giản. Thế bên này chạy xuống đất là phản khoa học. Cái thứ hai là Phật không có nói, mà thầy chỉ địa ngục trên đất là nói quan cho Phật, cho nên hai cái lý do đó thầy không chỉ được địa ngục ở đâu hết. Cho nên cuối cùng thầy nói đâu địa ngục ở nhà đạo hữu cho đâu. Ông lắc đầu. Thầy nói thôi đạo hữu ngồi xuống. Tôi bí quá, tôi không biết tôi chỉ đâu. Thôi bây giờ tôi hỏi tất cả trong cái hậu trường này, quý vị trả lời, có khi nào ở nhà con cháu mình nó nghịch quá, nó phá quá, chịu không nổi, bực mình mà rửa lỗ bay là đồ chúa ngục, đồ quỷ sứ có không? Như vậy nhà mình địa ngục, mình chứa hai cái thứ đó. Ở nhà mình vậy đó. Thầy học trong kinh Duy Ma Cật rồi, Đức Phật nói địa ngục không phải ở dưới, không phải ở trên, không phải ở Đông Tây Nam Bắc, mà ở đâu cũng có địa ngục. Nghĩa là chỗ nào cái tâm của mình hắc ám, chỗ nào cái tâm của mình buồn chồn, chỗ nào cái tâm của mình phiền muộn, ủ dột, ê chề, chỗ đó là địa ngục. Chỗ địa ngục ở đâu? Địa có nghĩa là xấu xa tội tệ, ngục có nghĩa là chật chội. Như vậy là cái tâm của mình nó xấu, là cái tâm của mình nó hẹp hòi, cái tâm mình nó bẩn thỉu, nó dơ dái, tức là địa ngục. Cái gì địa ngục ở đâu? Cho nên thiên đường của mình tạo, mà địa ngục của mình tạo, là cái tâm của mình an lạc, cái tâm của mình cởi mở, tâm mình biết chia sẻ, tức là mình có thiên đường. Mà cái tâm của mình là hẹp hòi, bỏng sẻn, tham lam, là địa ngục của tự tâm. Địa ngục của đạo Phật là địa ngục của tự tâm. Còn nói 10 cửa ngục, đó là tín ngưỡng nhân gian của người Trung Quốc, không phải của đạo Phật. Không phải của đạo Phật, mà là tín ngưỡng của nhân dạng của người Trung Quốc, không phải địa của đạo Phật, mà địa ngục của đạo Phật là của tự tâm. Trong kinh Duy Ma Cật thầy học rồi, thầy không dám nói thêm vì Phật không có nói địa ngục gì đâu. Thầy chỉ địa ngục ở tại nhà ông đạo hữu, rồi ông lắc đầu. Thế là như vậy, chỉ cái thân của mình có là thân khẩu ý, mà mình tạo 10 cái nghiệp. Miệng mình có 4 nghiệp, cái tâm của mình có 3 nghiệp tham sân si, là cộng lại thành là 10 nghiệp. Nếu mà 10 cái nghiệp này ác thì gọi là thập điện diêm vương. Nếu cái 10 cái nghiệp này mà mình tạo thành cái nghiệp ác thì nó là địa ngục, 10 cửa ngục. Không có cái cửa ngục thứ 11, không có cửa ngục thứ 12, mà 10 cửa ngục là do 10 cái nghiệp này của con người mình tạo ra. Nếu mình tu 10 cái nghiệp này mà theo cái chiều tích cực thì gọi là thiên đường thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 con đường này, tức là mình được sanh về cõi trời. Đức Phật nói cái nhân là tu thập thiện thì cái quả được sanh thiên, cái nhân tu tam quy ngũ giới là cái quả được làm người. Như vậy nếu người nào mà để tâm tu không tham là một, không sát là hai, không dâm là ba, tức là ba cái nghiệp của thân này theo chiều tích cực, chiều thiện, là mình phá được ba cái cửa ngục của cái thân. Cái miệng của mình có 4 nghiệp mà mình tu tập theo cái chiều tích cực, cái chiều thiện, thì mình phá được 4 cái cửa ngục. cái tâm của mình không tham, không sân, không si, mình phá được ba cái cửa ngục của tâm. Như vậy là 10 cái cửa ngục này là tự mình phá được. Tự mình phá được. Nếu mình chuyển nó theo cái chiều hướng tích cực, tức là thiện, thì mình phá được. Mà nếu như mình không chuyển được mà mình tạo nghiệp, thì chính là mình bị đọa trong 10 cái cửa ngục. Thập điện minh dương là 10 cái cửa ngục đó. Cho nên giáo lý của nhà Phật nên là nghiệp dẫn đi luân hồi. Bây giờ thầy giải cái dẫn đi là sao? Sao là dẫn đi? Dẫn đi. Con người của mình hiện nay nó có hai phần: tinh thần và vật chất. Tức là nói theo thế gian, nếu nói theo Phật pháp, tức là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm cái món này nó nhóm hợp lại tạo cái thành cái thân con người. Sắc là sắc pháp, là chỉ cho bằng xương bằng thịt cái duyên hợp giả tạm của cái thân của mình. Đất nước gió lửa nó là sắc pháp, đó là vật chất. Thọ tưởng hành thức nó thuộc về tâm, nó thuộc về tâm. Cho nên cả thân và tâm, tức là tinh thần và vật chất, hợp lại thành cái thân con người. Sau khi mình hết duyên, hết duyên, các duyên đó nó tan rã, mình chết, thì cái phần sắc pháp, tức là cái sắc thân của mình, cát bụi trở về giờ cát bụi. Cái đó là một quy luật khách quan tự nhiên, một quy luật khách quan tự nhiên. Bây giờ còn cái phần tinh thần, đạo Phật nói là cái thần thức của mình, cái tâm thức, cái thần thức của mình, nó rời khỏi cái thân giả tạm này, cộng với cái hành động, cái việc làm của mình, thì nó dẫn đi sanh tử luân hồi trong sáu nẻo: thiên nhân, atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu nẻo luân hồi. Ba cái con đường trước là thiên nhân, atula là tương đối tốt, mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là xấu. Ba con đường tương đối tốt mà ba con đường quá xấu. Cho nên Đức Phật mới dạy mình ráng tạo cái nghiệp thiện để mình sanh vào ba con đường thiên nhân atula. Mà nếu mình dại khờ, mình vụng về, mình vô minh mà mình tạo cái nghiệp ác, thì bây giờ nó dẫn mình đi vào là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là nghiệp dẫn đi luân hồi. Cho nên bà vợ thứ tư bà tuyên bố với ông chồng là ông đi tới đâu đi theo tới đó, là cái nghiệp này nó dẫn mình. Mình đi tới cái cảnh nào mình niệm Phật, mình hồi hướng sanh về Tây Phương tịnh độ, thì cái nghiệp niệm Phật này nó bị dẫn về mình thế giới cực lạc của Đức Phật cái gì đó. Mà nếu mình tạo cái nghiệp súc sinh thì mới dẫn mình vô trong thai lừa bụng ngựa, mình làm chó con, mình làm bò con, dẫn đi luân hồi. Thế thì cái trường hợp mà cái người chết họ đi về đâu? Vậy thì thầy giải thích cho đó, chết đi về đâu? Không đi về đâu hết. Đi về cái sở thích của mình, cái đam mê của mình. Đạo Phật nói đi theo cái sở thích, cái đam mê của mình. Chứ không biết đi đâu hết. Không ai giải thích được cái đó hết. Bây giờ thì lý giải cái chỗ này quý vị thấy nó cụ thể. Có ba người, bốn người, họ đứng ở cái điểm A này, và họ nắm tay với nhau, họ quyết tâm với nhau đi suốt một con đường từ A tới B, nắm tay nhau đi, quyết tâm đi. Nhưng mà đi chừng khoảng một phần đường thì bên lề đường là có một cái sòng bạc. mà những cái đoàn người đi này có một người thích đánh bạc, đam mê đánh bạc, thì họ sẽ vào cái sòng bạc đó. Mấy người này nắm áo kéo không có ra, đam mê mà. Cho nên những người này họ không thích đánh bạc, họ đi bình thường. Còn cái anh này đánh bạc giữa đường bị nó hút, nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp, nó hút cái anh đánh bạc này vô đó, vô hình. Bài bạc nó không có kêu, nó không có năn nỉ. Thế mà cái đam mê của cái người đánh bạc đó thì tự nó hút vào cái sòng bạc đó. Đó là cái nghiệp lực. Đi được một đoạn đường nữa thì thấy một cái trường gà, họ đá gà. Thì trong cái đoàn người có một người đam mê đá gà, thì cái nghiệp đá gà này, cái đam mê này, cái sức mạnh của cái nghiệp đá gà này nó hút cái người này vô cái trường gà đó. Những người khác họ đi bình thường. Đi một đoạn đường nữa, anh thấy một cái quán nhậu, là cái quán nhậu rượu thịt hay ha. Thì cái đoàn người này có một người họ đam mê cái chuyện là rượu chè, thì cái sức mạnh của cái nghiệp mà rượu chè đó nó hút cái người này đi vô. Thứ nhất là bài bạc, thứ hai là đá gà, thứ ba là quán nhậu, nó hút ba cái người này vô đó. Còn một người cuối cùng không đam mê cái gì hết, họ đi thẳng từ A tới B, tức là sanh tử tới niết bàn, họ đi một cách suôn sẻ tốt đẹp. Như Lai nói với chúng ta rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng đi từ sanh tử đến niết bàn dễ dàng, nhưng mà với điều kiện nửa đường đừng bị nghiệp lực nó hút thì chúng ta đến niết bàn. Như vậy để quý vị thấy rằng Đức Phật diễn tả cái nghiệp mà dẫn đi luân hồi, quý vị thấy có phải là Ngọc Hoàng, có phải là Diêm Chúa, có phải là Thượng Đế, có phải do một thần linh nào nhúng tay vô, hay là tự mình quyết định? Chắc không ai nhúng tay vô chuyện này hết, mà tự mình quyết định. Vì vậy cho nên tu với đạo Phật là đệ tử của Đức Phật, là chúng ta phải tin tuyệt đối nhân quả. Nhân lành thì quả lành, nhân ác thì quả ác. Tạo nghiệp lành thì mình có quyền đi đến cái cảnh giới an lạc, không khổ đau. Mà mình tạo cái nghiệp ác là tự mình đi tới cái chỗ khổ đau cùng cực. Thế thì có hai cái câu thế này: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tặc. Thiên đường là đầy hoa thơm cỏ lạ, đường xá thênh thang rộng mở, không có người tới, vô nhân đáo. Cái cảnh thiên đường, cái cõi thiên đường là hoa thơm cỏ lạ, đường xá thênh thang rộng mở. Thế mà vô nhân đáo là không có một ma nào tới, không có ai tới được. Địa ngục vô môn hữu khách tầm, còn địa ngục thì cửa đóng then gài, đầu trâu mặt ngựa nó gác, vậy mà người ta chen vô ào ào ào, nghe buồn không quý vị? Nghe chỗ đó mình thấy buồn không? Cái cảnh thiên đường này rộng mở thênh thang đó nè, thế mà không có ai tới. Như vậy là niết bàn cực lạc là sẵn sàng mở cửa để đón chúng ta. Nhưng mà ngặt gì chúng ta bị cái nghiệp nó lôi, cho nên đi dọc đường này rớt lần lần hết, cuối cùng không có ai tới được niết bàn hết. cơn địa ngục. Đầu trâu mặt ngựa nó gác, cửa đóng then ghề. Thế mà người ta chung vô, người ta chen vô ào ào. Là vì sao? Là vì cái thiện, cái tốt người ta biết nhưng mà ít ai làm. Tại sao? Ta biết chứ mà ta không biết. Nói cái việc thiện, làm cái việc phước người ta biết nhưng mà ít ai làm lắm. Bởi vì nó không có lợi. Mà hãy làm ác thì người ta làm, bởi vì có lợi. Còn làm thiện không có lợi. Như vậy thì do cái lợi này cho nên người ta đam mê cái lợi này, thì cuối cùng hết người ta chen vào địa ngục, tự mình chen vô. Thầy kể quý vị nghe, thầy đi giảng ở Bình Dương, thì xe thầy từ Vũng Tàu lên tới Long Thành thì 40 cây số. Thì cái mùa tháng 6, tháng 7 tới chôn chôn ở trong vườn nó chín, người ta đem ra ngoài lộ người ta bán. Thầy tới đó thầy thấy thì nó tài xế ngừng xuống, thầy xuống thầy mua. Thầy nói cái chị bán ra, chị bán cho tôi 2 bịch, 1 bịch 10 ký, đồng ý giá cả thì thầy mua 15.000 một ký. Thì ta mới lấy 2 cái bọc này lông, chị mày bỏ chôm vô, chị bỏ lên cái cân dĩa. Thầy thấy nó nhảy con số 13. Thì như vậy là 2 bịch phải là 26 ký. Thầy mới nói chị bán ra, tôi mua có 10 ký, sao chị ép tôi tới 13 ký, tôi không có trả tiền 13 ký đâu nha. Chị ta mới nói rằng chị, thầy thông cảm, con bán cho thầy là khác, vì cái cân của con là cái cân nghề nghiệp. Rồi cân non vô địa ngục liền, vô địa ngục. Thấy địa ngục chưa? Rõ ràng rồi. Chứ đâu phải địa ngục dưới đất đâu, ngay chỗ đó là vô rồi. Thầy đứng đây cầm tiền mà thầy chưa có trả. Thấy tội nghiệp quá. Thầy mới nói với chị ta thế này, chị bán thì phải có lời, chứ chẳng lẽ ngồi đây mà suốt ngày rồi không có